Chương 6. Ý kiến bác sĩ R. O'Landy và H. Lobchen. Vấn đề sinh lý trẻ em được trình bày dưới mọi khía cạnh trong sách Vấn đề sinh lý tại trường học. Sau khi chỉ trích thái độ sai lầm của cha mẹ và nhà giáo như là đàn áp tính tò mò của trẻ em, từ chối hoặc lẩn tránh bổn phận, nói sai sự thật, tác giả đi tới kết luận trẻ em được hướng dẫn một cách sai lầm khi còn thơ ấu, có thể trở thành người hư hỏng, người không thích nghi được với đời sống, người suy nhược thần kinh. 1. Trách nhiệm của cha mẹ. Trước hết, tác giả viết, giáo dục sinh lý chỉ là một bộ phận của giáo dục toàn diện. Con người là một, giáo dục cũng là một. Tỏ ra thành thật, ngay thẳng, cởi mở ở các điểm này mà không thành thật, ngay thẳng ở điểm khác cũng không ích gì. Chúng ta muốn con chúng ta như thế nào đây? Hẳn là chúng ta muốn chúng trở thành người mạnh, ý thức được nhân phẩm của mình và do đó có tinh thần trách nhiệm về hành vi của mình. Muốn chúng trở thành người hoàn toàn thích nghi với đời sống, có khả năng đáp ứng mọi đòi hỏi của cuộc sống. Những con người như vậy, những con người làm chủ được hoàn cảnh, không thể dùng lối gò bó mà tạo nên. Một kẻ nô lệ chỉ có thể trở thành một tay đao phủ chứ không thể trở thành một người can đảm. Trẻ em ngày nay bị bắt nạt thì ngày sau làm sao trở thành người sung sướng vui đời. Giáo dục tức là giúp đỡ, che chở chứ không phải là ngăn cấm, bắt buộc, lôi kéo. Những điều mà người lớn cho là yếu đuối, là tật xấu, là tội ác, đối với trẻ em chỉ là những cử chỉ tạm thời trong quá trình phát triển của chúng. Không nên đem chúng ra so với ta, huống chi không nên phê phán ai hơn ai mà phải tìm hiểu. Tìm hiểu để giúp cho sự phát triển được tự do, được đầy đủ tới mức tối đa. Tác giả trích lời của Rathnow, Walter Rathnow, đã nói, nguy cho kẻ nào nuôi dạy trẻ em trong sợ hãi, dầu là sợ Chúa, bởi vì đó là xâm phạm đến phẩm cách của loài người. Tác giả viết tiếp, để trở thành người lớn có đủ khả năng tự cải thiện và giúp nhân loại tiến bộ, trẻ em ngay từ lúc thơ ấu phải tập thích ứng, nghĩa là phải hiểu và giải quyết các vấn đề mà không trốn tránh. Việc đầu tiên phải dạy cho trẻ em là tạo lòng can đảm, dám nhìn thẳng vào một vấn đề bất cứ trong lĩnh vực nào. Nhưng thường thì người ta làm ngược lại, nhất là vấn đề sinh lý. Chúng ta đã quan sát hậu quả tai hại của một thái độ lường gạt, giả dối, bất chính của người lớn. Bây giờ chúng ta xem phải sửa chữa làm sao đây. Một nhỏ, thỏa mãn tính tò mò trẻ em. Tính tò mò tìm hiểu sinh lý của trẻ em phải được thỏa mãn, nếu không thì tính tò mò của chúng sẽ mất đi. Phải nói dứt khoát một lần rằng không có tính tò mò nào xấu cả, chỉ có lối thỏa mãn mới xấu mà thôi. Hiện nay, tại trường học đã bắt đầu phổ biến ý nghĩ về sinh lý trong các cuộc đàm thoại, trong văn chương. Đã vậy thì nên vỡ lòng trước cho trẻ em khi còn ở nhà. Khi thấy rõ bản chất, chúng sẽ không bị kích thích và ít bị câu chuyện quái đản của bạn bè quyến rũ. Sự vỡ lòng đó, cha mẹ có thể bắt đầu chừng nào thấy con vừa tỏ ý tìm hiểu. Tác giả trích lời một sinh viên trong tác phẩm của giáo sư Lippmann nói về thanh niên và sinh lý như sau. Tôi hết sức lưu ý tới thiên nhiên và cha tôi cũng thường khuyến khích tôi. Mỗi ngày tôi ở hàng giờ ngoài vườn hoặc bất cứ chỗ nào ở ngoài trời, đến nỗi tôi không còn được bao nhiêu thời giờ để học hành nữa. Về thú vật, tôi có gần đủ các loại mà trẻ em thường muốn có. Chó, mèo, gà, bồ câu, cắt, khỉ, rắn, cá, chuột và nhiều thứ khác. Tất nhiên sự sinh sôi nảy nở của các gia đình thú vật khiến tôi suy nghĩ. Tôi quan sát điều nọ, việc kia và mỗi khi gặp chỗ khó hiểu, tôi nêu câu hỏi và được cha tôi giải đáp rành mạch. Còn ít tuổi mà tôi đã không buồn tin câu chuyện loại cò mang con nít tới. Tôi đã hiểu thú vật sinh sản ra sao thì con người cũng sinh sản thế ấy. Tôi đem cảm nghĩ đó nói lại với cha tôi và tôi được người ân cần chỉ dạy một cách kín đáo, khả kính vô cùng. Tôi biết gái già không thể sinh đẻ được bởi thú vật không có được cái thì không thể có con. Tin chắc những lời chỉ dẫn của cha là đúng, tôi không còn để ý tới lời nhạo báng, những chuyện xa gần của bạn bè đồng trang lứa của tôi. Tác giả lại thêm, nhờ quan sát thú vật, nhờ sống ở thôn quê, trẻ em được học hỏi thêm rất nhiều, với điều kiện là cha mẹ phải chịu khó giảng dạy, khơi sâu những điều trẻ em trông thấy. Hai nhỏ nói vừa phải, nhưng có một điều phải tránh là nói quá nhiều hoặc nói thiếu sót. Thật ra tính tò mò được thỏa mãn nửa chừng chỉ làm cho trẻ em bực bội hoặc hiểu sai. Óc tưởng tượng sẽ tạo nên những sự việc không đúng sự thật, cho nên dạy thiếu cũng nguy hiểm như là không dạy. Nhưng nói nhiều quá cũng là một tai hại nên tránh. Trong trường hợp nói nhiều, trẻ em gặp phải một sự xúc động thần kinh khó chịu. Chúng gạt bỏ những điều nghe được, bề ngoài dường như quên đi, nhưng trong lòng lại thấp thỏm, lo ngại. Bởi vậy nên giải đáp mọi câu hỏi của trẻ em một cách giản dị, thật thà, trực tiếp. Không nên dùng lý luận dài dòng, không nên tỏ ra bối rối, không nên làm ra vẻ trịnh trọng. Phải giải đáp mọi câu hỏi của trẻ em, nhưng điều gì chúng chưa hỏi thì không nên động tới. Trẻ em khéo dạy, không sớm thì muộn, rồi cũng hỏi thêm. Nhưng nếu trẻ em không bao giờ hỏi tới việc sinh lý, thì nên đề phòng, đó là dấu hiệu của một thái độ e ngại do cấm đoán gây nên. Phải nhờ các nhà tư vấn cởi mở giùm, nếu không nó làm hại cho mọi hoạt động tinh thần khác của trẻ em. Hai nhỏ, trách nhiệm gia đình. Tác giả nêu lên câu hỏi, làm sao tránh được những chướng ngại ngăn trở sự phát triển tâm lý sinh lý của trẻ em? Và khuyên, ngay từ lúc đầu, vào giai đoạn chưa đi học, phải giúp trẻ em bỏ bú dễ dàng, tránh sự đột ngột, đừng buộc trẻ bỏ bú sớm, trừ trường hợp đặc biệt. Về phương diện tình cảm, nếu thiếu sữa mẹ thì nên dùng sữa bình hơn là nuôi vú, để tránh chia cắt quá trình phát triển tình cảm ngay từ tuổi đầu, nhưng cũng phải cân nhắc các yếu tố khác nữa. Điểm quan trọng thứ hai là sự bài tiết. Không nên bắt buộc trẻ em làm việc đó một cách quá nghiêm khắc, đến nỗi sinh ra hụt hạc giữa mẹ con, phải tập dần dần một cách êm thấm. Tất nhiên là tránh mọi trừng phạt thân thể làm xúc động vùng hậu môn, vì lẽ đó mà không nên xúc ruột, không nên lấy nhiệt độ ở chỗ kín. Kinh nghiệm cho thấy là các việc đó khiến trẻ em bị ám ảnh, có khi dẫn tới thói xấu sinh lý. Tác giả nêu lên trường hợp một người 32 tuổi, mỗi khi nghe nói tim kim là suýt chết giấc. Sự phân tích tâm lý cho thấy là anh ta liên tưởng tới sự xúc ruột khi còn nhỏ. Còn chướng ngại khác nữa, làm sao mà tránh? Không nên để trẻ em nghe hoặc thấy sự thân mật giữa cha mẹ ngay từ khi mới ra đời. Theo sự phân tích tâm lý thì trẻ em mới 1 hoặc 1 tuổi rưỡi có thể nhớ được những điều đã trông thấy. Cho nên cha mẹ không những không nên chung chạ cùng một giường với con mà phải cách phòng nữa là khác. Các gia đình nghèo khó mà giữ được sự phân cách đó, nhưng phải cố gắng giữ gìn, nếu không thì trẻ em sẽ là nạn nhân của tình dục quá sớm, dẫn tới nhiều rắc rối khác do sự đàn áp gây nên. Để tránh mọi mặc cảm sinh lý, tác giả khuyên nên giáo dục con trai, con gái chung với nhau, ngay trong tuổi ấu thơ, họ có thể nhìn thấy cơ thể trần truồng của nhau. Cha mẹ cũng không nên che giấu con cái. Đàn ông, đàn bà, con trai, con gái cứ để thân thể bộc lộ trước mắt con nít cũng chẳng hại gì. Chúng sẽ quen đi và không có ý nghĩ trái tự nhiên nữa. Nhưng cũng đừng nên có sự thay đổi đột ngột như là lúc nhỏ để con gái sống một cách tự nhiên như vậy, bỗng chốc đưa chúng vào tu viện để chịu mọi nỗi buộc ràng. Cha mẹ phải giải đáp minh bạch mọi câu hỏi của trẻ em về sinh lý và tin chắc được khi lớn lên, chúng sẽ theo đúng như người lớn. Khi vào trường, cũng nên cho chúng học chung với nhau. Tác giả bảo phải xác định lại thái độ đối với tật thủ dâm của trẻ em. Không nên coi tật đó là quan trọng bởi nó không hại cho sức khỏe. Không nên can thiệp một cách quá đột ngột. Sự hăm dọa không bao giờ đem lại kết quả tốt, bất cứ xa hay gần. Nên giải thích rõ ràng, tự nhiên, vừa tầm hiểu của chúng đối với sự hoạt động của cơ thể và vai trò của chúng khi lớn lên là đủ rồi. Làm như vậy, chúng ta còn tránh cho chúng cái cảm tưởng phạm tội. Chúng sẽ không bị mặc cảm tự coi mình là hư. Ngoài thái độ nói trên, nhằm vào quyền lợi của trẻ em, tác giả khuyên nên áp dụng một số biện pháp vệ sinh để tránh cho cơ quan sinh dục khỏi bị kích thích, v.v. Đừng để trẻ em nằm lâu trên giường khi đã thức giấc, phải săn sóc tới chúng ngay. Mọi điều phải làm sau đó, chúng ta có thể đọc lại chương Ý kiến của nhà giáo dục Ferney. 3. Trách nhiệm trường học. Nếu tại gia đình trẻ em được giáo dục đúng đắn, thì thì trách nhiệm giải thích vấn đề sinh lý tại trường không còn phải đặt ra nữa. Trẻ em khi đã biết mình từ đâu mà có sẽ hết thắc mắc và sẽ dồn nghị lực vào việc tìm hiểu các vấn đề chung quanh. Tại trường, chúng không còn rỉ tai nhau những câu chuyện quái đản và truyền tay nhau loại sách có hại. Chúng lớn lên một cách hiên ngang mà không phải dối trá, che đậy gì hết. Chúng báo cho nhau tin tức đứa em của bạn mới ra đời với tinh thần hiểu biết của những đứa trẻ đã được người lớn chỉ dẫn mọi khía cạnh của cuộc đời. Đối với những trẻ em đó, vai trò của trường học về phương diện sinh lý sẽ thu hẹp vào công việc truyền thụ kiến thức khoa học thiên nhiên theo thời khóa biểu. Người ta có thể dạy sinh lý của loài người hoặc của loài thú, cũng như dạy về sự sinh, dưỡng, về cách lột vỏ của loài rắn, cách làm tổ của loài chim. Ở các lớp trên, nên cho trẻ em được trông thấy kiểu mẫu thân thể người ta với cả cơ quan sinh dục. Khoảng 14 đến 16 tuổi, chúng được học về vệ sinh sinh lý. Tác giả cho rằng, khi được thỏa mãn đúng lúc, tính tò mò của trẻ em không bao giờ thái quá. Theo tác giả thì khi vào trung học, trẻ em phải được giải thích riêng biệt về sinh lý của loài người. Đến 14 tuổi, chúng có thể hiểu mọi khía cạnh vật chất của vấn đề, mọi nhiệm vụ tinh thần tương đương với sự huấn luyện bản năng. Một lối giảng dạy sinh lý được nhà trường có sáng kiến thực hiện tuần tự từng bước, không gián đoạn như vậy, có thể là một lối giáo dục duy nhất giúp cho sự phát triển trẻ em và do đó tránh được mọi hiểm nguy. Tại trường, theo tác giả, không còn sợ nói nhiều nữa, chỉ có một điểm quan trọng là không nên giấu giếm gì cả, bởi vì ngày nay, học sinh trung học trai lẫn gái không còn ngây thơ nữa. Tác giả chống lại những bậc cha mẹ cùng một số nhà giáo hoặc nhà tâm lý học e ngại sự giảng dạy sinh lý ở trường và cho rằng sự e ngại đó không căn cứ. Không ai dạy gì phanh phui với trẻ em những điều chúng chưa từng nghe đến. Nhưng về sinh lý thì các quảng cáo chiếu bóng, các câu chuyện nghe lóng hàng ngày hoặc đọc trên báo chí, v.v. đã nói nhiều rồi, đã làm sai lạc ý nghĩ trẻ em nhiều rồi. Bây giờ phải lo chỉnh đốn lại để giảm bớt hoặc ngăn chặn mối hại bành trướng thêm. Gia đình và trường học phải hợp tác với nhau trong công việc này. Nếu gia đình làm đúng phận sự của nó như trên đã nói, thì trách nhiệm nhà trường có nhẹ hơn nhiều. Thầy giáo chỉ truyền thụ một số kiến thức căn bản nằm trong chương trình giảng dạy. Sự thật thì phần đông cha mẹ không làm phận sự của mình bởi chính họ cũng không hiểu gì cả. Cho nên thầy giáo lại phải lo vỡ lòng cho học sinh về vấn đề này. Nhưng muốn làm công việc đó một cách đúng đắn, nhà giáo phải hiểu rõ về sinh lý. Không những họ làm công việc truyền thụ kiến thức mà còn phải nghĩ tới việc xây dựng tính cách. Họ phải học khoa tâm lý sư phạm và trong khuôn khổ này họ có đủ vốn liếng về sinh lý giúp họ làm tròn nhiệm vụ nhà giáo của họ. Trong trường hợp nhận thấy một bất thường nào thuộc về tâm trí của học sinh, họ thông báo với cha mẹ và khuyến khích đưa em đó tới một nhà chuyên môn kinh nghiệm chạy chữa. Những nhà giáo lành nghề như vậy sẽ giúp ích cho học sinh nhiều hơn là cha mẹ làm phần sự một cách miễn cưỡng vì không quen, vì ngượng hoặc vì không hiểu thấu đáo. Nếu biết được trẻ em phạm tật xấu, nhà giáo không nên bỏ qua, nhưng không nên làm cho chúng cảm thấy mình có lỗi. Đừng lên án, đừng rầy rà. Thái độ thích nghi nhất là nói chuyện với chúng một cách tự nhiên, coi như không có gì quan trọng, cố gây lòng tin cậy để chúng bộc bạch hết tâm sự. Do đó nhà giáo mới giúp chúng tự sửa chữa được. Tốt hơn là không nên báo động với cha mẹ, sợ phạm đến mối tương quan tình cảm giữa cha mẹ con cái, và cũng ngại cha mẹ không hiểu vấn đề, thiếu khéo léo trong việc sửa chữa. Nếu gặp trường hợp trẻ em quá lầm trong tật xấu hoặc tỏ dấu hiệu mắc bệnh thần kinh như buồn bã, mơ mộng thường xuyên hay giận dữ, không có khả năng tập trung tư tưởng, thì nên báo với cha mẹ nhưng phải yêu cầu họ đừng can thiệp mà nên nhờ tới nhà chuyên môn. 4. Nên cho trẻ em trai gái học chung. Một phương tiện giúp trẻ em phát triển bình thường là cho chúng học chung một trường. Nhờ chung đụng mà trẻ em quen thấy bạn bè khác giới, chúng trở thành thân thuộc với nhau và không còn tò mò nữa. Con trai cũng không còn tự phụ mình hơn con gái và con gái không còn mặc cảm mình thua kém con trai vì mỗi bên đều có sở trường sở đoản riêng. Phải giữ cho cuộc sống chung đó đừng gián đoạn để giúp cho trẻ em khỏi bận trí vì những bí mật của kẻ khác giới với mình. Sự giáo dục sinh lý càng dễ được thực hiện hơn. Đáp lại ý kiến cho rằng giáo dục chung là tạo cơ hội cho trẻ em vị thành niên quan hệ với nhau, tác giả viết: trước hết, những việc như vậy thật là hiếm hoi trong tập thể trẻ em được giáo dục chung. Nhưng nếu có một trường hợp nào như vậy xảy ra, thì hậu quả cũng rất nhỏ đối với cái lợi to lớn hơn bội phần. Trái lại, sự đề phòng theo lối cổ truyền xưa nay không hẳn ngăn ngừa được nguy cơ nói trên, mà còn tạo ra lắm tật xấu đưa tới thần kinh suy nhược, đồng tính luyến ái, v.v. Sự thật có thể chứng minh ngược lại, trẻ em sống biệt lập không chắc giữ được lòng trinh trắng như người ta đã lầm tưởng. Sự giáo dục sinh lý đối với chúng lại khó hơn. Tại các trường tân giáo dục, các trường cải cách, các trường hoạt động ngày nay, đời sống chung chạ lại thiết yếu cho sự giáo dục. Nếu sự học tập được tổ chức một cách linh động, điều hòa, con trai, con gái trong lúc học cũng như trong lúc chơi có thể giúp đỡ nhau cùng phát triển, thì tính tò mò và tình cảm lãng mạn sẽ không có cơ hội phát sinh hoặc tồn tại. Tác giả trích lời của Huygenan. Elizabeth Huygenan, tác giả sách Sự giáo dục chung hai giới, đưa ra một kết quả như sau. Một sự thật được các nhà thực hành giáo dục chung nhận xét một cách chính đáng là tại các trường trẻ em được học chung với nhau, giọng nói của chúng thay đổi trễ hơn. Sự phát triển sinh lý trễ hơn và đều đặn hơn tại các trường áp dụng lối dạy riêng biệt. Điều đó chứng tỏ sự căng thẳng sinh lý ít hơn và cũng là dấu hiệu của một tinh thần đạo đức lành mạnh. Tác giả viết thêm, những người chủ trương giáo dục chung trẻ em hai giới nghĩ rằng đạo đức chân thật không phải nằm trong sự chống lại bản tính thiên nhiên mà nằm trong ý thức của một tinh thần trách nhiệm. 5. Nhiệm vụ đích thực của giáo dục sinh lý. Một nhỏ, vai trò nhà giáo. Tác giả đặc biệt chú trọng vai trò nhà giáo trong công việc giáo dục sinh lý trẻ em, và trên căn bản đó tác giả viết: trước sự hững hờ của cha mẹ, thầy giáo phải hết sức cố gắng để bù lại. Muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách đúng đắn, nhà giáo phải am hiểu khoa tâm lý sư phạm, trong đó phần tâm học phải được chiếm phần quan trọng. Các nhà giáo tương lai không được nhìn trẻ em với quan điểm tịnh mà với quan điểm động, nghĩa là không được chăm chú vào một sự kiện riêng lẻ mà phải ràng buộc sự kiện đó với quá trình tiến triển trước kia. Được đào tạo như vậy, các nhà giáo sẽ có đủ khả năng và khéo léo cần thiết để can thiệp hữu hiệu khi xét thấy hành vi sinh lý biểu lộ ở trường và để giảng dạy trong khuôn khổ khoa học tự nhiên về sinh vật sinh lý cho học sinh. Nhờ các trò giải trí có điều khiển mà trách nhiệm nhà giáo được dễ dàng hơn. Trong những lúc này, nhà giáo có cơ hội trở thành bạn bè của học sinh. Việc nuôi thú vật trong giờ giải trí sẽ tạo điều kiện mở đầu cho sự giải thích thân mật các sự kiện sinh lý. Bắt gặp những biểu lộ sinh lý tại trường, nhà giáo phải tìm cách gây lòng tin cậy của học sinh, phải khuyên nhủ, không được hăm dọa, nhất thiết không được trừng phạt. Nhà giáo phải đóng vai trò cố vấn cha mẹ học sinh và khuyên họ nên đem con tới nhà chuyên môn chạy chữa nếu gặp trường hợp nghiêm trọng. Nhà giáo và cha mẹ học sinh nên gặp nhau thường xuyên và thân mật trao đổi ý kiến với nhau. Một chương trình giáo huấn tối thiểu như vậy hẳn là chưa đủ để ngăn ngừa bệnh thần kinh cho trẻ em, nhưng cũng giảm bớt được hậu quả và làm cho chúng bớt khổ sở hơn. Có thể hy vọng trẻ em được các nhà giáo đủ kiến thức như vậy dạy dỗ sẽ được quân bình hơn là thế hệ thanh thiếu niên ngày nay, và khi lớn lên hiểu trách nhiệm vỡ lòng và giáo dục sinh lý con họ trước khi gửi tới trường. Hai nhỏ, liên lạc sinh lý và cuộc đời. Nhưng mọi cải cách giáo dục nói chung và giáo dục sinh lý nói riêng chỉ đem lại kết quả tốt nếu được xây dựng trên nền tảng vững chắc của một quan niệm về cuộc đời. Xưa nay, con người thường được chia ra hai phần, hồn và xác. Phần hồn được kính trọng, phần xác bị khinh bỏ. Sinh lý thuộc về xác, tất nhiên là ô trọc, không nên nói tới. Thật ra thì bản chất con người là một, chạm tới một phần tức là chạm tới toàn thể. Bản năng sinh lý là yếu tố làm thành con người của ta, do toàn thể con người của ta quyết định và quyết định ngược lại con người của ta nữa. Không thể nào đàn áp bản năng đó mà không làm gãy đổ năng lực tinh thần của ta được. Phải dành địa vị ưu tiên cho nó, nhưng làm như vậy không có nghĩa là không nên cố gắng hướng dẫn nó, dùng nó vào mục đích cao thượng hơn là mục đích sinh lý. Tuy nhiên, muốn gây ảnh hưởng tốt cho bản năng, muốn làm cho nó trở thành cao quý, thì phải thừa nhận nó, phải biết nhìn thẳng vào bản năng sinh lý của trẻ em mới có thể huấn luyện điều giải nó được chứ. Tác giả bảo đã đến lúc xét lại nền luân lý của ta. Nền luân lý của ta về điểm sinh lý đã trở thành giả dối rồi. Nó chỉ nuôi dưỡng những ảo ảnh của thời xưa. Luân lý giả dối chỉ tạo thành con người giả dối mà thôi. Một thế hệ không có khả năng nhìn thẳng vào mối xung đột trong nội tâm mình, mở cuộc chiến đấu cần thiết giữa cái tôi một bên, cái vô ý thức của bản năng và lý tưởng đạo đức một bên, chiến đấu với tất cả lòng dũng cảm và trí xét đoán, thì thế hệ đó chưa đủ khả năng giải quyết mối xung đột giữa cái tôi và thế giới bên ngoài được. Trong giáo dục, cái nguyên tắc tìm hiểu, hướng dẫn, giúp đỡ phải được áp dụng vào cuộc xung đột nội tại, không nên bắt nạt, mà phải tìm hiểu, tổng hợp để giúp sự tổ chức toàn bộ con người chúng ta, kết hợp thân thể và tinh thần chúng ta thành một. Con người không thể chống lại bản tính của mình mà phải hòa giải với bản tính. Con người đã xa lìa bản tính nhiều rồi, phải làm cho nó thích nghi lại với bản tính, không nên đàn áp năng lực tinh thần biểu lộ trong sự phát động sinh lý và làm cho nó tê liệt, mà trái lại, phải dùng nó vào hoạt động hữu ích. Giáo dục phải làm cho con người càng ngày càng ý thức về mình và rọi ánh sáng đến chỗ tận cùng của vô thức. Có hiểu rõ, biết rõ điều gì mới có thể làm chủ điều đó được. Phải khôi phục lại địa vị cho sinh lý, vui vẻ khẳng định bản năng cao quý đó, bản năng đủ sức mạnh phá vỡ khuôn khổ hẹp hòi của cá nhân riêng lẻ, thúc đẩy con người tới kẻ khác để cùng làm nên sự nghiệp. Bản năng đó là sợi dây vững chắc, trói cột loài người vào cuộc tuần hoàn vũ trụ. Nó khiến loài người lúc nào cũng tham gia vào sự tạo tác vũ trụ. Một quan điểm về sinh lý và cuộc đời như vậy chắc chắn sẽ đảm bảo cho con cái chúng ta tránh được mọi sai lệch, mọi sự phát động sinh lý sớm, hơn là lối hăm dọa trừng phạt đang dùng. Trẻ em sẽ coi mình là kẻ giữ kho vàng được phó thác vào tay chúng và chúng sẽ tỏ ra xứng đáng với lòng tín nhiệm ấy, chứ không phải là hũ bùng không bao giờ lóng được. Chúng sẽ ý thức về mình, về trách nhiệm mình gánh vác. Khi lớn lên, chúng sẽ nếm thú vui của đời mà không e thẹn, không sợ hãi, và thú vui đó lại hòa vào toàn thể sự hoạt động của chúng để tăng phần mạnh mẽ, lạc quan và hữu hiệu. Trai và gái được giải tỏa mọi ám ảnh sinh lý sẽ tỏ ra cương quyết với sức hiểu biết, với ý thức trách nhiệm của mình, sẽ cùng nhau hợp tác trong tình chiến hữu, sẽ làm thành thế hệ ngày mai, thế hệ của một nhân loại quân bình. Tóm tắt. Vấn đề giáo dục sinh lý trẻ em trong con mắt bác sĩ R. Allendy và H. Lobstein là quan trọng và phải được đem ra giảng dạy như bất cứ môn học nào. Tác giả sách Vấn đề sinh lý tại trường học khuyên cha mẹ nên vỡ lòng cho con khi chúng còn ở nhà. Nếu được vậy thì trách nhiệm của trường học sẽ được dễ dàng hơn nhiều lắm. Tuy nhiên, cha mẹ phần đông hoặc không hiểu hoặc ít hiểu vấn đề, cho nên theo tác giả, trách nhiệm trường học vẫn còn nặng hơn. Tác giả đòi nhà giáo phải được luyện thêm môn sinh lý để giúp cha mẹ dạy con, đồng thời truyền thụ kiến thức lại cho học trò. Nhà giáo không những dạy học mà còn phải xây dựng tính cách cho trẻ em, phải chú ý đến hành kiểm của chúng và hướng dẫn cha mẹ chạy chữa cho con nếu con đã phạm những lỗi lầm về sinh lý. Tác giả bảo, giáo dục sinh lý chỉ đem lại kết quả tốt là khi nào được đặt trong toàn bộ của sự giáo dục con người và được gắn liền với đời sống. Cha mẹ và nhà giáo không nên xem bản năng sinh lý là xấu, mà ngược lại, phải xem đó là một nguồn sinh lực vô biên. Nếu được hướng dẫn đúng đắn, sẽ đưa con người, trai cũng như gái, đến những sự nghiệp quang vinh. Bản năng sinh lý theo tác giả là sợi dây trói cột con người với vũ trụ và là động lực thúc đẩy con người vào công việc tạo tác vũ trụ. Bản năng đó phải được huấn luyện kỹ lưỡng.